Xin chào chị Lê Tâm. Danh sách minh bạch thuế của ATO chỉ ra những công ty nào đóng thuế nhiều nhất?
Xin chào Xuân Ngọc. Danh sách minh bạch thuế vụ bao gồm những công ty lớn của Úc, gồm có công ty chính phủ và đa quốc gia có tổng doanh thu trên 100 triệu đô la và các công ty tư nhân Úc đạt doanh thu trên 200 triệu đô la. Như vậy là đã có 1.904 công ty được đưa vào danh sách công khai minh bạch thuế vụ lần này. Trong số này, 5 công ty đóng thuế nhiều nhất cho chính phủ thì có đến 4 doanh nghiệp là ngân hàng. Nộp thuế nhiều nhất chính là ngân hàng Commonwealth với 3 tỷ 1 đô la. Xếp thứ hai là ngân hàng Westpac, 2 tỷ 8 đô la. Công ty đóng thuế nhiều thứ ba cả nước là Rio Tinto, 2 tỷ 7 đô. Thứ tư là ngân hàng NAB, 2,6 tỷ. Và xếp thứ năm là ngân hàng Úc và Tân Tây Lan, nộp thuế khoảng 2 tỷ trong năm tài khóa 2014-2015.
Vậy thì 5 công ty nói trên có nằm trong số các công ty có doanh thu cao nhất không, chị Lê Tâm?
Cũng có thể nói như vậy đó Xuân Ngọc, vì trong số 5 công ty có doanh thu cao nhất trong năm tài khóa 2014-2015 thì đứng đầu là công ty tư nhân West Farmers. Tổng doanh thu của công ty này là 68 tỷ đô la và họ đóng thuế 958 triệu. Đứng thứ hai là công ty Woolworths, tổng doanh thu là 49 tỷ đô la, họ đóng thuế 898 triệu. Ba công ty có doanh thu cao nhất tiếp theo toàn bộ là ngân hàng và cũng là những cái công ty nộp thuế cao nhất mà Lê Tâm vừa nói lúc nãy, gồm ngân hàng NAB, ngân hàng Commonwealth và ngân hàng Westpac. Tuy nhiên điều đáng nói là trong danh sách minh bạch thuế vụ mới nhất này thì có tới 1/3, tức khoảng 679 công ty ở Úc không nộp một đồng thuế nào trong năm tài khóa 2014-2015.
Trong số 679 công ty này, có những tên tuổi nào nổi bật, thưa chị Lê Tâm?
Có thể thấy danh sách sở thuế tiết lộ có nhiều tập đoàn công nghệ đa quốc gia. Ví dụ như chỉ riêng công ty IBM tại Úc và Tân Tây Lan, thì danh sách tiết lộ doanh thu chịu thuế của họ lên đến 49,3 triệu đô la, nhưng họ không đóng một đồng thuế nào cho Úc trong năm 2014-2015 cả. Ngoài ra, trong danh sách không phải nộp thuế, còn có tập đoàn khai thác quặng BHP Billiton, công ty bảo hiểm nhân thọ Daiichi, tập đoàn luyện thép BlueScope, tập đoàn tư vấn đầu tư Glencore, v.v. Một độc giả trong phần bình luận của bài báo trên The Guardian đã thử làm một phép tính thì thấy tổng doanh thu của toàn bộ 679 công ty không phải nộp thuế cho chính phủ lên đến hơn 462 tỷ đô la.
Vậy chị Lê Tâm này, theo danh sách minh bạch thuế vừa tung ra đó, thì liên hệ với mỗi người dân thọ thuế như Xuân Ngọc hay là chị Lê Tâm chẳng hạn, mình có thể đóng thuế cao hơn những công ty lớn của Úc hay không?
Cái này thì chỉ cần nhập vào một công cụ tính toán trên trang mạng của The Guardian là mình có thể biết ngay, chưa cần biết chi tiết là mình đóng thuế nhiều hơn bao nhiêu công ty, vì con số này còn tùy thuộc vào mức lương của quý vị nhận được. Tuy nhiên, chỉ cần quý vị có đóng một đồng thuế thôi là quý vị đã đóng nhiều hơn 1/3 các công ty lớn nhất Úc rồi. Nghĩa là chỉ cần quý vị nộp thuế đầy đủ là mình đã hoàn thành tốt hơn 679 công ty lớn nhất Úc, vì 679 công ty này, như Lê Tâm nói lúc nãy, không đóng một đồng thuế nào.
Bây giờ không tính công ty của chính phủ và đa quốc gia mà chỉ tính riêng công ty tư nhân tại Úc mà thôi. Thì cụ thể cách tính toán như thế nào để mà biết mình đóng thuế nhiều hơn bao nhiêu công ty này, thưa chị Lê Tâm?
Bây giờ Lê Tâm thử đi vào trang mạng của The Guardian của Úc, thì ở đó sẽ có một cái công cụ tương tác giúp tính toán được là quý vị đã trả thuế cao hơn bao nhiêu công ty ở Úc. Nếu căn cứ vào số liệu về lương mới nhất hồi quý 2 năm nay, thì mức lương trung bình của một nhân viên làm toàn thời gian tại Úc là khoảng 79.000 đô la một năm. Thì bây giờ Lê Tâm sẽ thử nhập mức lương 79.000 đô la này vào dữ kiện của trang The Guardian thì thấy rằng một người Úc trung bình nhận lương 79.000 đô la thì mỗi năm họ phải đóng thuế cho chính phủ là hơn 17.000 đô la. Và theo thống kê thì quý vị đó phải trả nhiều hơn 115 công ty tư nhân tại Úc rồi.
Vậy trong danh sách 115 công ty tư nhân đóng thuế thấp hơn một người Úc nhận mức lương trung bình mà chị Lê Tâm vừa mới nói đó thì có tên tuổi nào đặc biệt hay không ạ?
Trong danh sách 115 công ty tư nhân đó, có những tên tuổi lớn, ví dụ như là công ty nhập cảng nổi tiếng TBS. Tổng thu nhập của họ lên đến 225 triệu đô la. Thu nhập phải chịu thuế của họ là 24.000 đô la và họ chỉ đóng 7.388 đô la trong năm tài khóa 2014-2015. Ngoài ra còn có công ty mô tô Nissan của Úc, tổng thu nhập của họ là 2 tỷ đô la và thu nhập phải chịu thuế là 15 triệu đô. Họ chỉ đóng 476 đô la tiền thuế trong năm tài khoá 2014-2015. Tuy nhiên cũng cần phải nói thêm là số liệu của The Guardian không tính đến rất nhiều những chi phí phụ thu levy khác. Và tờ The Guardian cũng cho hay là các công ty trả ít thuế hoặc không đóng thuế trong năm tài khoá 2014-2015 thì không có nghĩa rằng đây là những công ty phạm pháp hay là trốn thuế. Vì theo tờ báo này nhấn mạnh, có rất nhiều kiểu khấu trừ thuế cũng như những phương cách khai lỗ để được giảm thuế. Vì vậy không thể nói rằng những công ty nào nộp không đồng tiền thuế nghĩa là họ đã trốn thuế được.